Dạ, con có một đứa em đã chết do tự tử, là có bất hiếu với cha mẹ. Vậy bao lâu em của con mới được đầu thai? Và nếu được đầu thai, có được đầu thai thành kiếp người không? Và con đang sống ở Pháp, mà em con đã chết ở Việt Nam. Vậy con thờ cũng ở bên Pháp có giá trị hay không? Cảm ơn.
Về tự tử, dù là dưới hình thức nào, các hương linh đều phải tái sinh do nghiệp dẫn dắt, không có tình huống khác. Mọi chủng loại đều tái sinh bình đẳng trước luật nhân quả. Cho nên á, dân gian người ta thường nói sai rằng là chết vì tự tử thì không tái sinh được, hoặc là tái sinh dặm. Thực tế đó thì tái sinh giống như nhau. Trong kinh Na Tiên nó có đưa ra một ví dụ rất là ấn tượng về vấn đề này. Ngài Na Tiên á, yêu cầu vua Di Lan Đà nhắm mắt lại, nghĩ tưởng rằng ông ấy đang đi về lại cái cung điện nơi cách cái chùa mà ông ấy đang có mặt đó khoảng 30 cây số. Mở mắt ra, Ngài Na Tiên hỏi trong bao lâu ông đã cảm nhận được dương thành của mình. Đức vua trả lời: một tích tắc. Tương tự, Ngài Na Tiên hỏi: hãy nhắm mắt lại và liên tưởng cái phòng ở kế bên đại dương, cho tôi biết rằng là mất bao lâu đại dương nghĩ rằng là đại dương đang có mặt tại đó. Nhà vua tương tự trả lời: cũng trong một tích tắc. Ngài Na Tiên kết luận: dầu hai vị trí không gian cách nhau rất xa, một bên chỉ có vài mét ở phòng kế cạnh và một bên là 30 cây số, nếu đi bằng xe thì một nơi có thể mất là 3 giây, một nơi có thể mất là 30 phút, nhưng nếu mà nghĩ bằng tâm thì cả hai đó đều bằng giống nhau, là một tích tắc của thời gian ta. Và bằng ảnh dụ này, Ngài Na Tiên kết luận: chết dưới bất kỳ một nguyên nhân gì, chết do tự tử, chết trong chiến tranh, chết do hận thù, chết do bế tắc, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết bất đắc kỳ tử, thì tái sanh cũng giống nhau, mà theo Phật giáo Nguyên Thủy là phần lớn trong vài tích tắc, theo Đạo Phật Đại Thừa là 49 ngày, không có khác với những tình huống gọi là chết và tái sanh còn lại. Điều hai, nếu người em chết đó đã có quốc tịch Pháp hoặc đã có giấy thường trú nhân tại Pháp, nhưng mà trong thời gian về Việt Nam bế tắc quá mà tự tử chết, thì sẽ có hai cơ hội xảy ra. Đó là nơi tái sanh phần lớn sẽ tiếp tục ở nước Pháp, bởi vì sau khi đi vượt biên hoặc là bằng con đường nào đó định cư tại nước Pháp, thì cái ám ảnh về một Việt Nam nghèo khó, khổ đau, bị trù dập, bị bắt bớ, bị này nọ đó, đã làm cho người ta không muốn gọi là tái sanh nữa ở nước đó. Cho nên nó gắn kết với cái khoảng thời gian gần nhất mà mình đang sống ở đây, đó là nước Pháp, trong vòng mấy chục năm. Cái khả năng thứ hai đó là nếu như cái cậu này sau khi sống ở Pháp có được kiến thức, nhưng mà bị thất nghiệp, bị bế tắc, hoặc là bị thất tình, chán nản nước Pháp này, mới về Việt Nam để tìm một cơ hội làm ăn chẳng hạn như thế, thì trong thời gian đó mà tai nạn xảy ra dẫn đến cái chết tự tử, thì cái cơ hội tái sinh ở Việt Nam sẽ là cao. Vì trong câu hỏi không nói rõ cái tình huống như thế nào, cho nên chúng tôi chưa có thể dựa vào chuẩn xác để mà nói phân tích được, thì xin tạm nêu ra hai tình huống như vừa nêu. Điều ba, về vấn đề cúng cho người quá cố. Chứ thực tế đó thì không có người chết nào có thể ăn được, vì toàn bộ các hoạt động của cái thi thể đã kết thúc. Miệng của người chết không thể nhai, cổ không thể nuốt, bao tử không thể chứa, lục phủ ngũ tạng không thể hoạt động, cho nên sự ăn không diễn ra. Do vậy cúng chỉ là tượng trưng, và nó là tập tục của dân gian Việt Nam và tập tục của Trung Quốc. Đạo Phật gốc không hề dạy cúng cho người chết, dầu là tuần thất thứ nhất hay là tuần thất thứ bảy. Sau khi chết tại Ấn Độ, Đức Phật thường khích lệ các đệ tử của Ngài thiêu trong vòng 2-3 tiếng sau khi mất thôi. Sau đó lấy tro cốt đó thả xuống dưới sông và kết thúc. Không làm bàn thờ, không cúng thất, không cúng 49, không cúng 100 ngày, không cúng giỗ hàng năm. Đó là tập tục văn hóa của Phật giáo tại Ấn Độ do Đức Phật chủ trương. Như vậy tình trạng khi mà người thân ở Pháp cúng cho một người chết ở Việt Nam thì cũng tương tự giống như là người thân ở Việt Nam cúng cho người chết tại Việt Nam. Cả hai tình huống đều không có ăn được cái gì hết. Do đó các Phật tử đừng tốn kém quá nhiều tiền bạc để mua các món ruột mà người thân mình khi còn sống nghiện. Ví dụ như một số ông đó là nghiện rượu, cái người thân á, thế là cúng để một chai rượu champagne hay là một chai rượu đế, thế là trên đề khi còn sống xỉn chịu không nổi rồi chết xíu là tiếp tục xỉn nữa hay sao? Thế là không có cúng món ruột gì hết á, cúng chỉ cần đơn giản là hoa, trái cây, nước, nhang đèn và thề kinh cầu siêu là quan trọng nhất. Vì cái khóa lễ cầu siêu nó có hai cái chức năng chính. Thứ nhất á, là giúp cho hương linh nhận thức được ngày tháng năm kết thúc sự sống chính là ngày khai tử rồi, không thể kháng cự được, không thể đi ngược lại được. Thứ hai đó, thừa nhận cái thi thể nằm ở trong quan tài chôn dưới lòng đất hay là thiêu còn các tro cốt không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi nữa. Như vậy khi còn sống, con người vay mượn cái thân thể được hình thành bởi đất nước gió lửa đó trong vài chục năm, và sau khi chết đó, nó không còn là của mình nữa, phải vẫy tay chào với nó. Đó là hai thông điệp chính mà khóa lễ cầu siêu nhấn mạnh đến. Còn cúng kính thực phẩm là ảnh hưởng từ dân gian chứ chẳng có gốc rễ từ đạo Phật. Cho nên đó, là cúng tại Việt Nam đối với người chết tại Việt Nam hay là cúng ở một nước nào khác thì nó cũng không quan trọng giống như nhau, mà quan trọng là có một khóa lễ cầu siêu tốt nhất là nên diễn ra tại một ngôi chùa. Bởi vì người thân chúng ta có cơ hội đến chùa, và nếu như các Phật tử có chiều sâu đó thì nên nói với thầy hoặc là sư cô trụ trì những cái sở đoản nỗi khổ niềm đau mà người thân mình đang bị vướng kẹt, để khi sau khi cúng xong ngồi ăn cơm tâm sự nói chuyện đó thì các thầy các sư cô giống như là đinh đóng cột, như là đi guốc ở trong ruột, trong tim, trong gan của người thân mình, từ đó sanh cái tâm bội phục mà dễ lắng nghe theo các lời khuyên chân thành và có giá trị. Nhờ đó mà thân bằng huyết thống của chúng ta qua các tuần thất có cơ hội trở thành Phật tử thuần thành. Xin đi câu hỏi khác. Bồ Tát vô tận ý đó, nói nôm na là Bồ Tát sáng tạo hay là Bồ Tát phát minh. Vô tận á là không có cùng tận, không có kết thúc, không có biên giới. Ý đó là ý tưởng, tức là đây là vị Bồ Tát mà ý sáng tạo đó rất là phong phú, sử dụng hoài, khai thác hoài cũng không hết. Cho nên khi đọc danh hiệu của các Phật và Bồ Tát trong Đại Thừa, chúng ta nên nhớ cái triết lý nằm ở trong danh xưng của các ngài. Vô tận ý Bồ Tát là Bồ Tát có ý phát minh sáng kiến là không cùng tận. Và khi đọc niệm danh hiệu của ngài, chúng ta phải cam kết rằng mình cũng thông minh, phát minh, sáng kiến, sáng tạo như vị Bồ Tát này. Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple của Hoa Kỳ, là một trong những người ứng dụng được vô tận ý đó trong cuộc sống của ông qua các cái phát minh sáng kiến sáng tạo về kỹ thuật số dân dụng. Dầu qua đời ở tuổi 56 cách đây vài năm, Steve Jobs đã để lại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến và sáng tạo trên toàn cầu, mà các ứng dụng của nó đó được Apple và nhiều công ty khác sử dụng hoặc họ mua lại. Hiện nay đó, có trên 3 tỷ người trên địa cầu này sử dụng các ứng dụng của Steve Jobs phát minh sáng kiến. Sau khi bị lật khỏi công ty do ông đồng sáng lập, thay vì hận người hận đời, Steve Jobs sang Nhật Bản học thêm với Phật giáo. Sau khi trở thành Phật tử, Steve Jobs trở nên thông minh hơn, khai thác được những cái tiềm năng vô tận hơn vốn sẵn có trong mỗi con người, mà Đạo Phật gọi đó là Phật tính. Nhờ đó mà phát minh sáng kiến nhiều. Do đó Bồ Tát vô tận ý là Bồ Tát cũng phát minh sáng kiến và sáng tạo có sẵn trong mọi người chúng ta. Điều hai, vô úy Bồ Tát có nghĩa đen là Bồ Tát không sợ hãi. Trong hình tượng học Phật giáo đó, thì hình thù của vị Bồ Tát này được nắn tạo, đó là trong tư thế đứng, chân hình chữ bát, tay trái đó là đan sen, xin lỗi, khép kín lại như thế này, ngửa ra áp sát cái đùi trái, tay phải đó thì khép lại như thế này, cái lòng tay đó hướng ra phía trước và để ngang với cái lỗ tai. Vô ý là ban tặng niềm vui không sợ hãi, và đó là biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc. Như vậy khi chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô Vô Úy Bồ Tát hoặc là Vô Bố Úy Bồ Tát, chúng ta phải giúp cho chính mình không còn sợ ma, không còn sợ bất cứ một cái gì trên đời, mà nặng nhất là sợ chết. Và chúng ta cũng phải cam kết là mang niềm vui không sợ hãi đến với những người khác. Mà muốn như thế là phải kêu gọi mọi người xa lánh các thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy mê tín. Thì cái niềm vui không sợ hãi đó sẽ có mặt khắp mọi nơi. Đó là hai vị Bồ Tát trong số rất nhiều các vị Bồ Tát của Đại Thừa. Tương tự, nếu ai đó muốn con em và bản thân mình có được tố chất lắng nghe, rộng lòng từ bi, bao dung, thì nên thờ và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn mình và con em có được tố chất tự lập, tự lực, trí tuệ, bản lãnh, vô ngã, vị tha, phụng sự, không mệt mỏi, thì nên niệm và thờ Đức Phật Thích Ca. Nếu muốn có tâm rộng lượng, cao thượng, bỏ qua những lỗi lầm của người khác, thì nên thờ và niệm tụng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, có tâm giống như quả địa cầu. Như vậy nói cách khác là mỗi một vị Bồ Tát và vị Phật trong Đại Thừa là một triết lý sống qua đức hiệu của các ngài. Cho nên thay vì đọc tụng, chúng ta cầu nguyện các ngài gia hộ cho mình, thì chúng ta hãy làm trở thành Quan Thế Âm thật, Bồ Tát Địa Tạng thật, Bồ Tát Vô Tạng Ý thật, Bồ Tát Vô Vô Ý thật trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ trở thành là những người ban hạnh phúc, niềm vui, an lạc cho tha nhân. Xin điều gọi khác. Đây là câu hỏi rất thực tiễn. Để hiểu được vấn đề đó đó, quý vị thử hình dung nè. Thầy Nhật Từ đó có hai cái tay áo rất là rộng. Nếu trong mỗi tay áo đó, có hai bao thơ, mỗi một bao thơ là có 50 euro, và dùng tay phải để móc bao thơ tay trái, dùng tay trái để móc bao thơ tay phải tặng cho 4 người, thì lúc đó đó quý vị sẽ ghi nhận rằng là 4 bao thơ trong hai tay áo của thầy Nhật Từ là hết, muốn sử dụng không có. Đó là chúng ta lấy hệ quy chiếu là con người và cái tay áo này thôi. Đang khi trong hiến xác, hiến tạng hiếu mô cho y học thì khác hoàn toàn. Ở đây nó diễn ra với hai cái kiếp sống. Thì trong cái kiếp sống kể từ thời khắc mà chúng ta hiến cho y học đó, chúng ta vẫn tiếp tục xài nó cho đến lúc chết. Và mổ xẻ mô tạng để giữ vào trong các ngân hàng mô tạng cho những người khác có nhu cầu được lắp ghép, thì cái thi thể đó được xem là thi thể không toàn vẹn, và nó chỉ có giá trị không toàn vẹn trong hệ quy chiếu của kiếp này thôi. Sau khi chúng ta tái sinh, chúng ta được hình thành trước nhất là một cái phôi thai. Sau đó đó, phôi thai này được mấy tuần tuổi, rồi mấy tháng tuổi, đến lúc đó là chào đời. Thì cái cô cậu bé được chào đời đó đó là nó có đủ lục phủ ngũ tạng do sự hình thành và nuôi dưỡng của cha người mẹ qua cái nhau ở trong bào thai, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến cái sự mất mát của lục phủ ngũ tạng ở kiếp trước của cái thằng trước. Về phương diện nhân quả, những người hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học chẳng những không bị mất những cái chi phần đó ở kiếp mới, ngược lại đó, mô tạng của người đó rất khỏe, rất tốt, ít bệnh, sống thọ và sống trong hạnh phúc nữa là khác. Vì họ đã biết biến cái thi thể vô dụng sau khi chết trở thành cơ hội tạo ra mầm sống và tái sanh thêm lần thứ hai ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cho nên đó, không phải vô cớ mà Đức Phật khích lệ đệ tử của Ngài bố thí nội tài cho người khác, tức là mô tạng và thi thể. Nếu mà bị khuyết tật như thế thì Đức Phật khuyên chúng ta để làm cái gì? Đang khi hiện nay cũng có một số Phật tử mê tín, mà phần lớn là theo Tịnh Độ Tông, thì người ta là hù dọi thế này: sau khi chết 8 tiếng không được đụng vào thi thể. Bây giờ hiến mô đó, hiến tạng thì phải làm việc đó trước 8 giờ thì các mô tạng đó mới được khỏe, và việc lắp ghép vào cơ thể của người đã còn sống mới được an toàn. Cho nên chính vì thế những người mê tín này đó sẽ không muốn hiến thi thể, hiến mô, hiến tạng cho y học. Từ đó đó họ mất cơ hội làm phúc trên cái thi thể sau khi chết. Các Phật tử cần lưu ý, học thuyết 8 tiếng không được đụng vào cơ thể là mê tín dị đoan do Trung Quốc đặt ra. Không có kinh nào dạy, Đức Phật không hề dạy mê tín đó. Và do vậy là Phật tử, tại sao chúng ta phải đi theo các lời dạy mê tín của Trung Quốc mà không dựa vào những lời dạy chính tín của Đức Phật? Tại Ấn Độ, như vừa nói khi nãy, trung bình 2-3 tiếng sau khi chết đã thiêu rồi. Đại đa số những trường hợp quan trọng, tức là người chết có một vai trò vị thế trong xã hội, thì ta mới để đến 8 tiếng là thiêu. Hiếm có ai để 24 giờ lắm. Bởi vì ở đó nó không có cái dịch vụ công thọ, không có bán hòm. Sau khi chết người ta quấn thi thể vào trong một lớp vải lụa, rồi đặt nó lên trên đó nửa khối gỗ, rồi châm hỏa lên. Rất là đơn giản. Người ta quan trọng cái sự sống, chứ người ta không quan trọng cái chết. Vì chết đó là cái cơ hội để tái sanh tiếp tục thôi, và tương lai nó là kết quả của đời sống hiện tại này. Cho nên hiểu được như thế, chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử phát tâm Bồ Đề, mở rộng lòng từ bi, hiến thi thể cho y học. Nó có hai loại hiến: hiến mô tạng thì lục phủ ngũ tạng chúng ta sẽ được lấy ra và đưa vào trong ngân hàng của chúng để lắp ghép vào những người có nhu cầu. Còn hiến xác cho y học thì cái thi thể này sẽ được mổ xẻ trong vòng 3 năm cho các thực tập sinh bác sĩ, nhờ đó mà họ tránh được những tình trạng gọi là mổ sai dẫn đến chết người. Và công việc đó là phục vụ mạng sống và sức khỏe của con người, cho nên bố thí tạng, mô và thi thể là rất tốt và có giá trị lớn. Yêu cổ muốn tìm hiểu về tông chỉ của Học viện Phật giáo Việt Nam phải không? Hiện nay đó, ở trong nước Việt Nam đó, có 4 học viện Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nằm ở huyện Sóc Sơn, nơi mà có thánh giống ấy. Đó là nơi đào tạo các tăng ni ở miền Bắc. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế là đào tạo các tăng ni ở miền Trung. Học viện Phật giáo Việt Nam ở tại thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo cho các tăng ni ở miền Nam. Và Học viện Phật giáo Khmer là đào tạo các nhà sư gốc Campuchia. Mà hiện nay họ có khoảng là 10.000 tu sĩ. Trong 4 học viện vừa nêu đó, thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là có khoảng 2.000 tăng ni đang theo học chương trình cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học. Thì hiện nay chúng tôi đó, từ năm 2009 đó, làm hiệu phó của trường này và kiêm là trưởng khoa triết học. Từ tháng 9 2015 trở đi đó, thì trường sẽ đào tạo nội trú ở tại cơ sở mới xã Láng Le Bào Còn, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, cho tối thiểu là 500 tăng ni. Tức là tuyển chọn 500 hoàn cảnh khó khăn, xuất thân từ những vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên để đưa về đào tạo nội trú. Còn số lượng các tăng ni còn lại đó có thể ở tại chùa của mình trong phạm vi của Sài Gòn. Chương trình cử nhân Phật học nhằm đào tạo cho tăng ni đó hiểu về triết học Phật giáo, bao gồm nhận thức luận Phật giáo, xã hội học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, logic học Phật giáo và Phật học ứng dụng. Và sau khi tốt nghiệp đó, thì các tăng ni này đủ sức để làm trụ trì, thuyết pháp giảng kinh, viết sách dịch kinh, hoặc là làm các Phật sự hành chánh của giáo hội cấp trung ương, cấp tỉnh thành, hoặc là cấp quận, huyện, phường, xã. Đại đức Thiện Xuân và Đại đức Trí Tuệ sắp trong cũng tháng 7 2015 này đến chùa Pháp Hoa để thuyết giảng, là hai tăng sinh tốt nghiệp từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và đều là học trò của chúng tôi. Hiện nay thì Đại đức Thượng Xuân đang học với chúng tôi là năm thứ 6 và đang chuẩn bị hoàn tất chương trình thạc sĩ Phật học, đang làm luận văn dưới sự hướng dẫn của chúng tôi. Còn Đại đức Trí Tuệ đó thì tốt nghiệp cử nhân Phật học cách đây 4 năm đó, và cũng là người tốt nghiệp tại đó. Thì như vậy đó, những vị tăng ni sau khi tốt nghiệp ra trường đó sẽ có năng lực làm đạo tốt hơn là các tăng ni không trải qua các trường lớp Phật học. Điều kiện tu học của các tăng ni tại Việt Nam là rất khó khăn. Chùa mà các tăng ni xuất thân cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải là chùa nào, thầy nào cũng đủ tiền để nuôi cho học trò của mình được ăn học lên đến chốn, giống như cha mẹ ngoài đời thôi. Không phải ai cũng đủ sức để nuôi cho con cái mình ăn học ở những trường nổi tiếng. Học viện tại Sài Gòn đó là nơi đào tạo tốt nhất so với các trường Phật học ở trong nước, bởi vì nó là nơi hội tụ của khoảng gần 300 tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ Phật học và thạc sĩ Phật học ở khắp nơi trở về. Nên đó là nơi rất là lý tưởng cho tăng ni tu học. Chúng tôi thì được ban giám hiệu đặc trách vừa hiệu phó trưởng khoa triết học kiêm trưởng ban là nhà bếp để vận động chai phạn cho tăng ni. Thì mỗi ngày 500 người ăn, mỗi suất ăn là 10.000 đồng. Thì mỗi ngày đó phải tối thiểu là 15 triệu đồng Việt Nam. Đó là chưa tính tiền tiền gạo và tiền gia vị. Gạo ở Việt Nam người ta cúng nên khỏi phải lo. Còn thực phẩm ở đây gồm có rau, quả, củ, ngũ cốc, hoàn toàn không có sữa và phô mát nha. Thì tính cái đó nó mất tiền nữa. Như vậy là ăn một cách thanh đạm, giản đơn, đảm bảo được sức khỏe đó. Thì mỗi ngày đó các tăng ni chỉ ăn có $1.50 Mỹ Kim thôi, rất là khiêm tốn. Cho nên rất mong quý vị nào có tâm đối với sự tu học của tăng ni thì nên góp một bàn tay cho cái Phật sự quan trọng này. Thì những người nào phát tâm hiến cúng đó cho chương trình trai phạn đó đó, thì chúng tôi đều cập nhật danh sách ở trên trang Đạo Phật Ngày Nay.com của chúng tôi, rất là minh bạch rõ ràng. Thì hiện nay cũng đã có được 90 người cúng rồi. Riêng chùa Giác Ngộ đó, mặc dù là đang xây dựng nhưng mà phát tâm một tháng là 3 ngày, là ngày 1, ngày 10, ngày 30. Tháng nào không có 30 thì ngày 29, tức là để mình lo cho các tăng ni học trò của mình và đàn em của mình, để sau này các vị đó trưởng thành đó, người ta lo lại cho Phật Pháp và lo cho bá tánh. Cho nên cái tông chỉ của các trường Phật học nói chung và học viện Phật giáo Việt Nam nói riêng là trước nhất đào tạo ra các tăng ni không mê tín dị đoan, đủ năng lực để làm đạo, đủ năng lực để hướng dẫn Phật Pháp cho các Phật tử tại gia. Cũng giống như một bác sĩ, chức năng chính phải là khám bệnh và điều trị lành bệnh, thì các tu sĩ học Phật học ở trường Phật học ra đó phải đủ sức để giúp cho những người tại gia đang bị khổ đau về tinh thần đó có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau của mình. Chúng tôi tạm gọi tu sĩ Phật giáo mà trải qua trường lớp Phật học bài bản giống như là bác sĩ tinh thần hoặc là bác sĩ tâm linh, trị bệnh khổ. Còn bác sĩ bình thường là trị bệnh đau, như là đau gan, đau tim, đau thận, đau đầu, đau tai, đau chân, đau răng, đau da. Nhưng mà qua đến lĩnh vực khổ cảm xúc, khổ thái độ, khổ nhận thức, khổ hành vi, khổ lối sống đó, thì các bác sĩ đó bó tay chấm cơm thôi, phải đưa qua nhà chùa. Còn về bệnh tật đó thì các thầy tu là bó tay chấm chân thì hỗ trợ qua lại. Thì đó, tóm lại đó, việc đào tạo tăng ni tài là tông chỉ chính của trường Phật học, và mục đích sâu xa hơn đó là làm cho Phật giáo ngày càng được phát triển và quần chúng Phật tử đó hứng lấy được cái sự tu học bài bản và sự hướng dẫn của bài bản của các tăng ni tốt nghiệp ra từ trường này, để cuộc đời của họ và gia đình của họ được hạnh phúc nhiều hơn. Xin đi câu hỏi khác. A Lại Gia Thức đó là chữ phiên âm từ chữ A Lại Gia Vi Nha Nha trong tiếng Sanskrit. A Lại Gia đó có nghĩa đen là phủ trùm hay là cái kho chứa. Thức A Lại Gia là một khái niệm triết học tâm lý của Phật giáo Đại Thừa, chỉ cho cái tình trạng đó khi con người sống suốt mấy chục năm, tất cả các kiếp riêng bao gồm phong tục, tập quán, văn hóa, kinh nghiệm cá nhân, mắt thấy tai nghe, lối ứng xử, lối sống không mất đi và được chứa đựng ở trong cái kho tàng tâm thức này. Và sau khi chết á, thì thân thể này trở về với đất nước gió lửa. Tâm thức đó nó sẽ tồn tại với một cái kho năng lượng, và kho năng lượng này sẽ đi với con người trong tiến trình tái sinh. Cho nên á, dầu sinh ra song sinh 2, song sinh 3 hay là song sinh 16 được ghi nhận hiện nay tại nước Úc, thì tất cả các cô cậu bé song sinh đó đều có các hạt giống nghiệp khác nhau, và chúng được chứa ở trong kho tàng thức A Lại Gia. Lấy cái ổ đĩa cứng của máy vi tính là một ví dụ, chúng ta sẽ hiểu thức A Lại Gia là một cái kho vô cực. Cách đây khoảng chừng 25 năm thôi, ai đã từng sử dụng máy vi tính thì sẽ biết ổ đĩa cứng của máy desktop lúc đó đó chỉ có sức chứa khoảng 640 MB thôi. Bây giờ cũng với một cái diện tích đó, dung lượng của ổ đĩa cứng là 1 TB, có nơi là 10 TB. Trong tương lai nó có thể nó nhiều đơn vị dung chứa hơn thế nữa, là bởi vì nó khai thác cái độ nén của dung lượng đó. Và bộ não của con người, nơi mà cái kho tàng thức A Lại Gia dựa vào để hoạt động đó, sẽ giúp cho đó, cái kho tàng tâm thức chúng ta phát huy được những cái hạt giống của nó. Và bằng học thuyết kho tàng tâm thức này đó, Đức Phật muốn nhấn về chúng ta một thông điệp, đó là tất cả những gì chúng ta làm, phạm pháp hay là chánh pháp, đạo đức hay là phi đạo đức, không mất đi. Và chính chúng ta là người lãnh đủ, gánh vác hết toàn bộ quả trổ của nó, ngay trong kiếp sống hiện tại này, hoặc là ở kiếp sau, hoặc là những kiếp sau nữa. Vì bài học trước đó, Đạo Phật kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với hành vi, lối sống và ứng xử của mình bây giờ và trong tương lai. Cho nên nương tựa vào học thuyết này đó, thì chúng ta khai thác các tiềm năng và loại trừ các hạt giống xấu ra khỏi kho tàng tâm thức của mình, chúng ta sẽ trở thành là người cao quý, người tốt, người thiện, người chân nhân hay là thánh nhân. Cho nên đó là một cái triết học và tâm lý rất là quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa. Nếu Phật tử nào muốn hiểu thêm chiều sâu về môn học này đó, có thể truy cập vào trang web chùagiacngộ.com. Và ở bên tay trái nó có cái tổng mục lục, nó có cái mục đó là giảng về luận. Thì bấm vào đó thì nó có rất nhiều tác phẩm, trong đó có hai tác phẩm chuyên sâu về lĩnh vực này, đó là Duy Thức Tam Thập Tụng, Duy Thức Tam Thập Tụng và Thành Duy Thức Luận. Thành Duy Thức Luận là tác phẩm của Ngài Huyền Trang, còn Duy Thức Tam Thập Tụng là của Ngài là Thế Thân Vasubandhu của Ấn Độ. Và chúng tôi là người thuyết giảng cái Duy Thức Tam Thập Tụng là cho Phật tử tại gia và cho các tăng ni học cử nhân. Còn Thành Duy Thức Luận đó là dành cho các tăng ni học cử nhân ở năm thứ tư của chương trình Phật học. Nó rất là sâu sắc, cái đó nó gồm có khoảng 18 cho đến 20 bài, mỗi bài trung bình là 75 phút. Cho nên nếu ai muốn nghiên cứu về tâm lý học chuyên sâu, tâm lý học ứng dụng của Phật giáo, thì nên đọc tác phẩm này và nên nghe hai tác phẩm vừa nêu. Xin được hỏi khác. Lý do rất đơn giản là vì mê tín thôi. Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ rất là khôi hài có thật nha. Chùa Giác Ngộ đó, trước năm 75 nằm trên con đường Trần Hoàng Quân, sau năm 75 á, được đổi thành là đường Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Chí Thanh á, song song với đường Hùng Dương và An Dương Dương. Và đây là cái nơi mà chợ Ấn Đông được xây dựng lên trên. Hai mặt còn lại của chợ Ấn Đông đó, một bên đó là đường Sư Văn Hạnh và một bên là đường là Nguyễn Duy Dương. Chùa Giác Ngộ cách cái chợ Ấn Đông khoảng 50 mét đường chim bay thôi. Ở bên kia đường Nguyễn Chí Thanh là thuộc quận 5, bên đây đường Nguyễn Chí Thanh của chùa Giác Ngộ là quận 10. Và cũng do mê tín, giống như cái cách câu hỏi vừa nêu đó, mà cái ngôi nhà đối diện đó được bán cái giá rẻ mạt. Người vì người ta ở Việt Nam ta tin rằng đó, nhà mà đối diện với chùa là ngóc đầu lên không nổi, vì ta mê tín mà. Cái đó không có sự thật, do mê tín thôi. Nên đó là nhiều Phật tử không mua nhà đó, nhiều người mê tín theo Trung Quốc cũng không mua nhà đó. Ông linh mục ra đời, ông mừng hết lớn, ông lại ông mua với giá rẻ mạt thôi. Thì ông xây lên cái khách sạn tên là khách sạn quên mất tiêu rồi, ở trước mặt chùa bây giờ nó quên mất tiêu rồi. Ông xây lên cái khách sạn là khách sạn 3 sao. Và muốn ở khách sạn này đó phải đăng ký trước đó, trung bình là 10 ngày thì mới có phòng, chứ bình thường là không có phòng. Là lúc mà chúng tôi mới về lại Việt Nam vào năm 2002 đó, thì ông chủ khách sạn quy là linh mục đó, ông có qua thăm chùa chơi. Và ông nói tôi rất biết ơn ngôi chùa của ông. Hỏi sao vậy? Nhờ vì ngôi chùa có mặt ở đây mà tôi mua được cái lô đất này rẻ mạt, và bây giờ tôi làm giàu từ việc cắt khách sạn và kinh doanh bằng khách sạn. Cho nên đó, cái mê tín của người A là cái khổ đau của người đó, nhưng trở thành phước báo của những người không mê tín. Giống như Duy An từ từ đó là gì? Có thằng dở đỡ thằng côn. Do nhiều người mê tín quá mà việc buôn bán nó trở nên dễ dàng hơn. Tương tự ở Mỹ, nó có một cái luật: nhà nào đăng bản bán mà trong vòng 1 năm trước đó có người chết thì phải báo rõ là có người chết. Nếu không ghi rõ có người chết thì sau khi bán, chủ mới có quyền được thừa. Vì người Việt Nam, người Trung Quốc và dân châu Á nói chung là mê tín về vấn đề này, cho nên nhà được bán trong thời gian 1 năm có người chết, giá bị mất trung bình là 30%. Mà nhiều người ta còn không thèm mua nữa. Và do đó dân Tây không có mê tín này, họ hốt hết các căn nhà đó và trở thành là người làm giàu. Cho nên đó, là muốn sống hạnh phúc, hãy quăng bỏ các mê tín dị đoan. Một trong các loại mê tín dị đoan là mê tín vào năm tháng ngày giờ, các con số tốt và xấu mà hoàn toàn không có thật trong thực tiễn và không có thật về phương diện nhân quả. Cho nên đó, là người tu học Phật xa lánh hết các mê tín này, chúng ta sống rất là thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi thôi. Xin đi câu hỏi khác. Khi chúng ta tu học Phật không trực tiếp từ lời Phật dạy mà thông qua lăng kính của một bước nào đó đó, tình trạng tam sao thất bổn là điều khó có thể tránh khỏi. Niềm tin sau 8 tiếng mới được đụng vào đó, phát xuất từ Trung Quốc đó, đã có tuổi thọ dài thế kỷ rồi, gây ra nỗi hoang mang và sợ hãi ở phần lớn các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông. Và một trong những lý do mà họ binh vực cho học thuyết đó là như sau: sau khi chết, thức A Lại Da chưa rời khỏi cơ thể, đang khi 6 giác quan còn lại, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, dậy thức đã kết thúc. Cho nên á, đụng vào cơ thể của người chết sẽ làm cho người chết sanh ra một cái tâm giận dữ, vì sợ là bị cướp mạng sống của mình đi. Từ đó có cảnh giới tái sanh xấu. Đó là học thuyết này. Đây là điều hoàn toàn mê tín 100%, không có thật. Để được tái sanh làm con người, mà trong câu hỏi trước đây có hỏi đó, cái chuẩn rất đơn giản, chỉ cần là một con người bình thường thôi, đủ sức tái sanh làm con người rồi. Ai trong quá trình sống của một kiếp người làm nhiều việc thiện, làm nhiều Phật sự, tu tập tốt nữa, tái sanh trong tích tắc thật. Và cảnh giới tái sanh đó, theo kinh điển Phật giáo, đó là các cái là thiên giới. Thiên giới là hành tinh ngoài địa cầu của chúng ta, nơi đang có sự sống của con người. Và chư thiên tức là con người ngoài hành tinh, được kinh điển Phật giáo mô tả có phước báo hơn con người trên địa cầu chúng ta về 5 phương diện. Thứ nhất là về thân tướng, tức là cao ráo đẹp trai hơn thầy Nhật Từ nhiều, chứ không phải lùn như thế này. Thứ hai, về tuổi thọ là sống dài lâu hơn con người trên hành tinh. Thứ ba là trình độ khoa học kỹ thuật và trí tuệ rất lớn. Thứ tư là môi trường thiên nhiên và môi trường sống rất hòa bình. Thứ năm là không hề có tranh chấp hận thù và chiến tranh với nhau. Đó là 5 điều vượt trội của sự sống con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống. Đó là theo kinh điển Đức Phật dạy. Do đó đó là người làm phúc sẽ tái sanh vào những cảnh giới đó. Còn riêng ở quả địa cầu chúng ta đã có sự sai lệch rồi nha. Ví dụ người đang sanh ra và sống tại Somali cũng giống như địa ngục vậy, đến giờ vẫn còn chết đói chết khát. Hoặc ở Haiti vừa động đất, vừa tệ nạn xã hội, vừa tranh chấp quyền lực, ông tổng thống nào lên cũng hứa hẹn mà cuối cùng là dân vẫn khổ, vẫn nghèo, vẫn chết đói chết khát. Nếu mà so hai quốc gia này với Thụy Sĩ thì chúng ta thấy Thụy Sĩ giống như chư thiên, Haiti và Somalia giống như là cảnh giới địa ngục vậy. Và tương tự, nếu so sánh chế độ an sinh xã hội của châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Tây Lan, chúng ta thấy là Việt Nam á, giống như địa cầu này, còn những nước này giống như là chư thiên vậy. Quá có phước. Ở đây chúng ta có thể nói cái câu là nỗ lực á, thì ngày càng làm giàu hơn, nhưng mà lang thang là không có chết đói. Tại vì có chế độ an sinh xã hội rồi. Cho nên á, là với mức trung bình về phước là đã được tái sinh làm con người rồi, đừng quá lo. Nhưng mà khi đã là con người rồi, chúng ta hãy phấn đấu làm việc phước, việc thiện tốt hơn, để trở thành là những con người phước báo cao cấp. Chứ đừng có hài lòng với cái phước báo bình dân hay là phước báo là nho nhỏ. Điều kế tiếp là giả sử người chết chưa được tái sinh, thức A-la-da vẫn còn, việc mà chúng ta đụng đến cơ thể của người chết hoàn toàn sẽ không làm cho người đó giận gì hết á. Nhất là cái động tác chúng ta thể hiện sự quan tâm chăm sóc họ, chẳng hạn như là dùng rượu để rửa cơ thể, làm cho cơ thể nằm xuôi ra trong tư thế đẹp, mặc quần áo mới cho họ, rồi làm make up cho họ được sáng láng mặt mày, như thể là đang nằm ngủ dậy. Nếu chưa được siêu vì một lý do nào đó, người chết sẽ rất là cảm động và biết ơn người thân của mình làm việc đó cho họ, lấy đâu mà đi giận. Có những trường hợp bị bệnh sơ gan cổ trướng, bệnh ung thư bao tử, ung thư đường ruột, nói chung là các bệnh thận, đường ruột, bao tử và gan, thì cơ thể bị chuông sình rất là nhanh, mùi xú uế tỏ ra từ cơ thể rất là nhiều. Và nhất là nhiều người bị xoắn, tức là tiểu tiện, đại tiện ở trong quần trước khi chết. Do vì mê tín 8 tiếng, nhiều người đã không đụng đến cơ thể của người chết, đang khi họ để lại cả một gia tài và sự nghiệp cho con cháu. Cái đó mới làm cho người chết giận lên thiệt. Ở đó là tôi để lại cả một gia tài mà cái thi thể thúi của tôi không ai chịu chăm sóc, lo lắng hết. Cái đó mới giận thiệt á. Cho nên giữa lời đồn thổi của Trung Quốc và lời Đức Phật, chúng ta nên theo Đức Phật. Nó rất là tình người mà rất là khoa học. Còn Trung Quốc á, bài vẽ ra có những điều rất hay, nhưng mà riêng cái tập tục này là rất dở, rất mê tín. Cho nên tùy theo cái sự thuận lợi và luật pháp ở mọi địa phương, chúng ta để thời gian thích hợp là được. Như Ấn Độ, không ai để quá 8 giờ nếu là người bình dân. Và ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng hiếm khi để quá 24 giờ đồng hồ. Nguyên thủ quốc gia đấy. Còn một số nước sau khi chết thì ta không được quyền để ở nhà, chỉ để trong nhà xác thôi. Và việc để nhà xác đó nó có thể trôi qua 15 giờ, 20 giờ, 30 giờ là chuyện bình thường thôi. Chúng ta cũng chẳng hề hộ niệm gì được cho người đó, để trong nhà xác làm sao mà hộ niệm được. Do đó đừng quan trọng vấn đề này, đừng cường điệu quá vấn đề này. Khi còn sống, chúng ta phải tu nhân tích đức, dưỡng tâm, tu trí, tu phước để mình sống được hạnh phúc. Khi đang hấp hối thì nhờ các thầy, các sư cô và ban hộ niệm đến tư vấn, hỗ trợ tinh thần. Khi chết á, không có ai bên cạnh cũng chẳng có sao, vì tất cả phải tái sinh theo nghiệp đó. Và cái chức năng của hộ niệm là để cho tâm mình được an, không sợ hãi thôi, chứ không thể thay thế các nghiệp thiện để đưa mình giảng sanh về Tây Phương được. Ban hộ niệm nào mà tự cho rằng bằng công tác hộ niệm đó một người chết được giảng sanh Tây Phương, những điều không có sự thật và trái 100% với lời của Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà. Vì Đức Phật đã nói căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn là 5 tiêu chí để có visa nhập cảnh Tây Phương, chứ không có tình trạng mà đối nghiệp giảng sinh đâu. có lên trên đó rồi cũng bị đẩy về thôi, vì không đủ tiêu chuẩn, hồi hương về ta bà thôi. Do đó thay vì là mình không làm việc thiện gì hết, chờ chết để mời ban hộ niệm, chúng ta hãy tu nghiêm túc, tu một cách có hệ thống, tu một cách tinh tấn, tu một cách bài bản, thì mỗi tích tắc thời gian trôi qua, chúng ta là những người năng động và sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Đó là cách mà mình nên làm. Còn 8 tiếng với học thuyết đó là mê tín dị đoan. Nếu quý vị hỏi tại sao không phải là 7 tiếng, 9 tiếng mà là 8 tiếng, thì câu trả lời là mê tín thôi. Vì trong Phật giáo nó có thuật ngữ bát tướng cát tường, 8 điều cát tường. Và ta lấy con số 8 nó tượng trưng cho cát tường. Cho nên là 7 tiếng đụng vô không được, và 8 tiếng, sau 8 tiếng mới được. Đó là mê tín thôi. Sau khi chết chúng ta có đụng thoải mái chẳng sao hết á. Chỉ có cái là đừng có đi móc túi người chết thôi, hay là cại là răng vàng của người đó thì ta mới giận thiệt. Cái tình trạng mà người chết bị hôi của là nhiều lắm á. Ở các chiến trường nè, hay là ở những cái nơi mà tai nạn xảy ra tập thể đó, nhiều người thất tâm thất đức lắm. Thay vì ta lo cái thi thể, giúp cho thi thể đó được là chôn cất, thì người cái lục túi để lấy tiền, lục túi để lấy vàng, lục túi để lấy các tài sản thôi. Cái cảnh đó là cảnh rất là bất nhân, mình nên tránh. Còn là người thân, chúng ta chăm sóc cho người quá cố là một trách nhiệm đáng làm. Khi mà người chết chưa siêu, thức a la gia còn á, thì tâm thức của người chết bén nhạy hơn người còn sống nhiều lần. Ví dụ người bị mù mắt sẽ thính lỗ tai, cái đó ai đã từng có người thân bị mù sẽ biết rất rõ. Chỉ cần nghe cái tiếng nói sau 30 năm xa cách, người mù vẫn nhận ra được người thân của mình. Như vậy là khi cái hoạt động giác quan không còn nữa, tâm thức a-la-gia nó sẽ mạnh hơn người bình thường. Và do đó cái động cơ làm, tấm lòng của người thân còn sống đang làm cho người chết như thế nào, họ cảm nhận được như thế đó, lấy đâu mà giận? Không thể nào có được. Hoặc là người cha người mẹ đang nằm ở bệnh viện, con cháu đến thăm, thăm cái kiểu mà xã giao chiếu đệ, thì cha mẹ rất là buồn, cảm nhận được hết, có thể không nói ra nhưng mà biết được. Còn con cháu hiếu thảo thật ra tới nè, so bóp tay chân nè, ngồi nè, nâng đỡ tinh thần nè, kể những chuyện tích cực nè, khuyên cha mẹ mình ăn nè, cho tiền cha mẹ để trả tiền bệnh viện nè, thì cha mẹ mừng hết lớn luôn chứ đâu mà giận. Người chết cũng như thế. Cho nên là Phật tử, chúng ta không nên tin vào học thuyết 8 tiếng sau cái chết của Trung Quốc, vì cái đó nó không có trong kinh điển. Xin được hỏi khác. Cái đó không có gì đảm bảo hết. Kiếp này hiểu được Phật Pháp, đi chùa lâu năm mà còn chưa dám xuất gia, thì kiếp sau sanh ra nhiều khi rớt vào nhà của tôn giáo khác là quê rồi. Do đó đó, ai mà có tâm niệm muốn xuất gia nhưng mà chưa chắc chắn được đó, lời khuyên của chúng tôi là dựa vào tập tục của Phật giáo, đương sự nên phát tâm xuất gia đoạn kỳ. Đoạn kỳ là ngắn hạn. Thì vào thời Đức Phật đó, xuất gia đoạn kỳ được hiểu là gì? Xuất gia 3 tháng trong mùa mưa, bắt đầu từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7. Thì sau khi mà mình trải nghiệm 90 ngày tu xuất gia, thọ mùi giới hoặc sa di hoặc sa di ni, chúng ta mới hiểu rõ được đời sống của người xuất gia là cái gì. Lúc đó mình không còn hoang mang nữa, sợ hãi nữa, lo lắng nữa. Nếu hạt giống nó thích hợp là mình đi tu luôn, còn bằng không từ đó đừng mơ tưởng đến việc xuất gia nữa. Vì có nhiều người thích thôi chứ không có sở trường. Sở thích thì nhất thề, sau đó bị chán bỏ đi. Sở trường là lâu dài, đầu tư ít mà vẫn có kết quả cao. Như vậy để việc xuất gia đoạn kỳ có kết quả tốt, để giúp cho mình trở thành xuất gia luôn, hoặc là không cần thiết đó để xuất gia, chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau. A. Người muốn xuất gia có thể chấp nhận được đời sống độc thân mà không cô đơn. Vì người xuất gia theo lời Phật dạy là không có tình yêu và không có hoạt động tình dục. Cái đó là cái khó giữ nhất của một đề tu. Nếu người tại gia nào không bị vướng kẹt vào điều đó thì xuất gia đối với họ là rất dễ thành công. B. Sống giản đơn mà thanh cao. khi còn tại gia không hưởng thụ, không chơi bề, không xe xua, không trang sức phẩm, không màu mè, không có cầu kỳ, sống rất là thanh cao, thì cái hạt giống đó rất là thích hợp với xuất gia. C, có tâm vô ngã lớn, lòng vị tha cao, không có lợi ích nhóm, không lợi ích cá nhân, không ganh nặng, không hơn thua, không có xấu tánh. Thì ba yếu tố này sẽ giúp cho người xuất gia đó phát triển rất nhanh và trở thành người tu sĩ hữu dụng cho Phật pháp. Nếu ai đang là Phật tử tại gia hội đủ được ba điều kiện này thì nên phát tâm trở thành người xuất gia. Vì với tư cách người xuất gia, chúng ta có trọn thời gian tu tập, chúng ta có được không gian thích hợp, chúng ta có được lý tưởng cao quý, và do đó chúng ta có thể đóng góp cho cuộc đời nhiều thứ càng đóng góp. Nếu đã làm được ba điều đó rồi mà không dám xuất gia là quá uổng ích. Đang khi cũng có một số người làm được ba điều đó rồi, đang sống độc thân rồi mà lại không xuất gia được, chỉ vì tiếc mấy tóc đẹp. Tức là tiếc những cái không đâu, nó không đáng gì hết. Cho nên mỗi người hãy tự đánh giá lại mình, nếu mình hội tụ được nên phát nguyện xuất gia. Ngoài ra, người có năng lực lớn, có đạo đức lớn thì cần nên xuất gia đi tu để đóng góp nhiều cho Phật pháp và cho quần sinh. Tại Pháp á, là từ ngày 17 này cho đến ngày 24 có khóa xuất gia vô duyên tại Tùng Lâm Linh Sơn, cách Paris khoảng 200 mấy chục cây số, ở Limousa. Còn ở tại Úc Châu đó, chùa Phước Huệ mùa an cư nào cũng có tập xuất gia gieo duyên. Tại Việt Nam á, thì có nhiều chùa làm công việc đó. Còn ở Thái Lan đó, tất cả những người nam nếu chưa từng trải qua xuất gia đoạn kỳ thì lớn lên á, có vai trò xã hội cao đi nữa, không gia đình nào dám gả con gái cho. Người ta tin rằng là trong cái thời gian tu tại chùa đó, những người nam được huấn luyện về đạo đức, cho nên khi trở về đời sống tại gia sẽ trở thành người chồng tốt, người cha tốt và công dân điển mẫu. Tại Miến Điện đó còn hơn thế nữa, tất cả những người nữ và những người người nam là Phật tử đó đều phát tâm xuất gia đoạn kỳ. Hiện nay đó thì Miến Điện có 500.000 tu sĩ tăng, 300.000 tu sĩ ni, tức là người nữ đi tu đó. Đó là cái cộng đồng có số lượng tu sĩ nhiều nhất toàn cầu. Thái Lan đó cộng tu sĩ tăng và ni gộp lại đó thì khoảng 400.000 thôi. Việt Nam chúng ta chỉ có 42.000 tăng ni trên tổng số 92 triệu dân. Và do vậy Việt Nam đang là nước bị khủng hoảng về số lượng tu sĩ. Đất nước Trung Quốc 1.3 tỷ dân số nhưng mà chưa có được 50.000 tăng ni. Khủng hoảng tu sĩ ở đó là lớn nhất trên toàn cầu, vì chính sách mỗi gia đình chỉ còn một con thôi, cho nên cha mẹ ta không muốn cho con mình đi tu. Do đó tham gia vào các khóa xuất gia đoạn kỳ, nếu thấy thích, hạt giống đầy đủ thì nên đi tu luôn. Còn bằng không thôi, từ đây về sau đừng có màng đi tu nữa. Hãy làm người tại gia chân chính, thật giàu sang, thật phước báo, và biết chia sẻ phước báo của mình cho các mảnh đời bất hạnh hơn. Và bằng lối sống đó chúng ta trở thành Phật tử mẫu mực, và lúc đó không cần phải cầu nguyện kiếp sau làm tu sĩ nữa. Kiếp này mà không nắm chắc trong tầm tay, kiếp sau là rất mơ hồ. Cho nên làm cái gì hãy đầu tư ở kiếp này, còn kiếp sau là tương lai của kiếp hiện tại. Xin được hỏi khác. Từ năm 2006 tại chùa Hoằng Pháp, từ năm 2007 báo giác ngộ, chùa giác ngộ, và một số nơi khác sinh hoạt trại hè cho thanh thiếu niên hoặc là khóa tu mùa hè đó, được diễn ra. Đến nay đó thì chưa đầy 10 năm, nhưng mà ảnh hưởng của phong trào này đã lan rộng trên toàn quốc rồi. Và đó, đó là một trong những cái cánh cửa rất hiệu quả để giới trẻ trở thành Phật tử từ nhỏ. Có nhiều cháu đó trước khi đến những khóa tu này ngang đầu, cứng cổ, dựa dẫm cha mẹ, bất hiếu, làm cho cha mẹ đau lòng khổ đau. Mà khi tham dự một cái khóa tu rồi, học cái tinh thần tự lập, học tinh thần tương thân, tương trợ, tương ái, học được đạo đức Phật Pháp, học được sinh hoạt cộng đoàn, học ca múa xuất hát nhạc đạo, học được lòng tự bi, tâm hỷ xã, về nhà thay đổi nhân cách rất là ấn tượng. Thì đó là cái phong trào rất là tích cực tại Việt Nam. Nhưng mà cái nguyện vọng của chúng tôi đó là Việt Nam muốn phát triển cho giới trẻ phải hướng tới, thay vì đó đến mùa hè mới làm, thì mỗi chủ nhật tại mỗi chùa, chùa lớn làm lớn, chùa vừa làm vừa, chùa nhỏ làm nhỏ, để sinh hoạt giới trẻ không nên bị gián đoạn. Một năm mà là một lần, chẳng khác nào một năm mới ăn một tuần lễ thôi, còn là 360 ngày còn lại là bỏ đói. Cái sinh hoạt giới trẻ nó cần thiết, thậm chí còn quan trọng hơn người già. Mà cũng như thế, chúng ta phải xóa đi cái nhận thức sai lầm ở miền Bắc: trẻ vui nhà, già vui chùa. Ở miền Bắc đó, U60 mới đi chùa. Dưới tuổi đó mà đi chùa ta nói là bất bình thường về tâm lý. Bây giờ chúng ta phải đổi lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Bởi vì từ tuổi trẻ mà mình đã là Phật tử rồi, mấy chục năm đó chúng ta thuần về đạo đức Phật giáo, chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc. Đến tuổi già chẳng cần đi chùa nữa, bởi vì không biết lái xe, và cũng không có người con gái hiếu con để lái giùm. Ở nhà mình vẫn trở thành tấm gương cao quý được. Chúng ta phải đảo ngược cái câu thành ngữ đó. Thì hiện nay đó là sinh hoạt hè ở Việt Nam dành cho giới trẻ, chùa Hoằng Pháp chỉ có được 2 khóa tu thôi, phần lớn là vào đầu tháng 7 trước cái kỳ thi đại học. Còn mô hình câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ do chúng tôi làm cố vấn đó, thì diễn ra cũng nay cũng đã 7-8 năm rồi. Có năm nó lên đến 4.500 người cắm trại ở tại Đại Nam, Bình Dương. Có khi đó thì 2.500 người cắm trại ở Suối Tiên. Thì thực ra thì cũng có 5 ngày thôi, 5 ngày thôi, và nó chưa được điều đặn. Là do vì cái chùa Giác Ngộ có không gian nó quá nhỏ, không đủ sức để chứa được cái số lượng các cháu thanh thiếu niên đông như thế. Do đó là các bậc cha mẹ đó, thì các quý Phật tử nên có trách nhiệm dẫn dắt con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, đi chùa từ nhỏ. Chứ chờ lớn lên rồi mới uống nắng đó là quá muộn này. Cái đầu óc của trẻ thơ giống như mặt sáp, chúng ta đặt cái khuôn nào vào thì nó có hình thù của khuôn đó thôi. Và không chịu làm từ thời trẻ thơ thì lớn lên đó, đến lúc mà con em chúng ta phạm pháp, khổ đau, bất hạnh rồi mới tới chùa để nhờ giúp đỡ, thì thuật ngữ chữ Hán ta gọi là gì? Cấp thời bảo Phật cước. Đến lúc mà khẩn cấp rồi mới ôm chân Phật mà khóc thì quá muộn màng. Chẳng khác nào như là đến lúc khát nước mới đào giếng. Người đào giếng sẽ chết trước khi giếng có nước và trở thành là nước sạch để uống an toàn. Cho nên phải làm sao cho sinh hoạt giới trẻ ngày càng được phát triển thì Phật giáo mới tồn tại mãi với thời gian. Xin đi câu hỏi khác. Thuật ngữ người áo trắng trong giới hoặc kép do chính Đức Phật Thích Ca sử dụng trong thời của Ngài. Đức Phật đã mở ra một cái văn hóa y phục mới, đó là cư sĩ nam, cư sĩ nữ khi đến chùa đó thì mặc cái y phục theo văn hóa cổ truyền của các dân tộc tại Ấn Độ, nhưng mà màu sắc phải đồng loạt là màu trắng. Hiện nay đó, tập tục y phục này đó vẫn còn được giữ nhất quán tại các nước như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, tức là những nước theo Phật giáo Nam truyền. Màu trắng ở trong nền giáo hội Phật giáo tượng trưng cho sự thanh tịnh. Và với cái hình thức của chiếc áo trắng đó, thì Đức Phật muốn nhấn gửi là lời nói thanh tịnh, hành động thanh tịnh, nghề nghiệp thanh tịnh, ứng xử thanh tịnh, để có một cái cuộc đời hạnh phúc. Khi Phật giáo được truyền sang các nước theo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Mông Cổ đó, thì Phật giáo sử dụng cái y phục của đất nước đó để làm sắc phục của tu sĩ. Ví dụ chiếc áo mà chúng tôi đang mặc được gọi là áo Nhật Bình, do Việt Nam mình sáng tác. Áo tràng mà các tu sĩ và các Phật tử đang mặc là áo Trung Quốc, được thay đổi khoảng 10%. Vậy chiếc áo này đó là áo cung đình. Vì ngày xưa đó, khi các nhà sư làm quốc sư vào trong triều đình để tư vấn cho nhà vua đó, mà ăn mặc một cách đó là nó quá giản đơn, hay là ăn mặc một cách nó quá rách rưới, thì nó không hợp với cái văn hóa cung đình. Cho nên đó, người ta mới phương tiện chế ra cái chiếc áo thích hợp với văn hóa Trung Quốc. Và tương tự khi qua Tây Tạng đó, thì người Tây Tạng chế ra chiếc áo tu sĩ khác nhau và màu sắc cũng khác nhau. Hiện nay Việt Nam mình có hai màu. Màu lam đó là dành cho Phật tử tại gia từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau. Màu nâu đó là dành cho Phật tử tại gia từ Quảng Bình ra hết cho đến miền Bắc. Và hiện nay đó, nó cũng có cái tình trạng đó là hài hòa quá lại. Vì Phật giáo miền Bắc cũng đã có mặt ở trong miền Nam, cho nên một số Phật tử miền Bắc sống trong miền Nam vẫn tiếp tục mặc chiếc áo tràng màu nâu. Và một số Phật tử miền Bắc sống tại miền Bắc đó lại thích cái văn hóa áo lam, cho nên mặc chiếc áo màu lam. Thì đây là hai sắc thái gọi là áo của Phật tử ở tại Việt Nam. Còn ở Trung Quốc đó, thì người ta mặc áo đen, Phật tử tại gia mặc áo đen, ở Hàn Quốc thì mặc áo lam. Thế là mỗi một nước thì nó có cái phong tục tập quán riêng cho vấn đề này. Còn chiếc áo màu trắng vẫn là tốt nhất. Như vậy, người áo trắng là một thuật ngữ có nghĩa tương đương với Phật tử tại gia. Khi mà nói Phật tử tại gia thì mình là không nói rõ được cái bản chất của Phật tử là gì, chỉ nói là họ đang sống ở tại nhà thôi. Còn khi nói là người áo trắng thì Đức Phật muốn nhấn gửi hành động phải thanh tịnh, lời nói phải thanh tịnh, việc làm phải thanh tịnh, nghề nghiệp phải thanh tịnh, giống như là màu trắng vậy. Và trong văn hóa của Ấn Độ, màu trắng không tượng trưng cho tăng tốc như ở Trung Quốc và Việt Nam. Có lẽ vì Việt Nam và Trung Quốc có cái ấn tượng màu trắng là tăng tốc, cho nên đó là khi qua Việt Nam và Trung Quốc đó, chiếc áo màu trắng của cư sĩ tại gia đã bị mất và bị thay đổi màu như chúng ta vừa nói qua. Xin đi câu hỏi khác. Để tang là một tập tục tống tán của người Trung Quốc dành cho người quá cố, mà bắt đầu của nó là con cháu để tang đối với cha mẹ và ông bà. Tập tục để tang này quy định rất rõ, trong vòng 365 ngày, có nơi là 2 năm, khi cha mẹ ông bà chết thì con cháu trong gia đình không được ăn chung diện, không được son phấn, không được áo quần mới, mà chỉ mặc áo quần bô vải thôi, để thể hiện cái tình thương, sự đau xót, là sự kính quý tiếc đối với sự ra đi vĩnh viễn của ông bà cha mẹ của mình. Ngày nay đó, Trung Quốc, Việt Nam đã làm chiếu lệ và qua loa thôi, người ta chỉ làm cái hình thức gì thôi, chứ thực ra bên trong đó vẫn còn mặc chiếc áo thường phục của mình. Còn ngày xưa đó, khi mặc cái áo bô, áo vải này, người ta không được mặc cái áo gì bên trong hết. Và suốt là một năm sau đó, người ta không được mặc một bộ quần áo nào khác ngoài cái bộ áo tang đó, để thể hiện cái tấm lòng hiếu kính như vừa nêu. Phật giáo thì không có quy định tương tự. Và rất tiếc là vì Việt Nam ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc, cho nên đó, là khi có một người chết, là chạy hòm đó, phối hợp với gia đình của người mất đó, người ta mới bày ra cái việc mua áo quần đã được may sẵn với cái giá nhất định. Con dâu, con rể thì có cái dấu để mà nhận diện khác nhau, còn con trưởng, con trai, con gái, ruột đó, thì có dấu nhận diện khác nhau, cháo chích thì có dấu gì khác nhau thôi. Nên cái để tang chỉ là để tưởng niệm người quá cố. Chính vì thế mà trong các chùa đó, khi mà một vị thầy qua đời, các đệ tử xuất gia đó là không có để tang. Có nơi chỉ làm rất đơn giản là gắn một cái giấy vải vàng khoảng chừng 2cm vuông ở bên áo trái hoặc là áo phải thôi. Còn có một số khác đó thì trích cái khăn tang màu vàng ở trên đầu, chứ ngoài ra thì không có một cái tang phục nào hết. Và tập tục này đó là ảnh hưởng từ văn hóa dân gian của Việt Nam, chứ nó không có gốc rễ từ Phật giáo. Trên thực tế, sau khi người thân chúng ta chết, chúng ta không cần phải mang tang gì hết. Và cái cách mà của Phật giáo Thái Lan làm rất là hay, đó là ngày cuối cùng trước đêm tống táng đó, thì thân bằng quyến thuộc và làng xóm đó đều mặc một bộ đồ cung lê màu đen. Họ sắp bàn ghế ngồi đàng hoàng. Đầu tiên đó, thì nhà sư sẽ thuyết giảng Phật pháp cho người chết lẫn những người còn sống nghe. Sau đó đó là gia chủ và thân bằng quyến thuộc phải phát tâm cúng dường cho nhà sư. Và kết thúc đó, thì nhà sư sẽ tụng một khóa kinh cầu siêu, mà phần lớn là kinh vô ngã tướng, để giúp cho hương linh không chấp thi thể này là sở hữu của người chết một cách vĩnh hằng. Thì đó là cái tập tục rất là hay, chứ không hề có mặc áo tang gì hoặc là ngoại lệ đặc biệt gì thêm. Nên là cái hình ảnh tang tóc đó, theo đó nó cũng rất là nhẹ nhàng. Còn ở tại Ấn Độ đó thì người ta chẳng có mặc áo tang gì, do có Phật giáo gốc Ấn Độ là thế. Thì sau khi mà có một người chết là cha mẹ ông bà đó, thì toàn bộ người nam người nữ đều cạo trọc đầu. Ở trên đỉnh đầu đó chừa lại một cái chóp tóc nhỏ, mà cái phạm đường kính của nó đó khoảng chừng 2cm. Cái tóc nó dài ra khoảng chừng 4-5cm vậy thôi. Và họ sẽ đi rất là nhiều cảnh chùa để lại Phật, rồi họ hướng công đức và làm phước lành cho người quá cố thôi. Đó là tập tục gốc mà bây giờ trải qua nhiều thế kỷ, có mặt ở nhiều quốc gia, thì đạo Phật gốc ngày càng bị mất dần. Và tập tục tống táng, trong đó có cái tập tục để tang từ Trung Quốc, đã ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam, chứ vốn nó không phải là của Phật giáo. Có ba tình huống xảy ra. Thứ nhất là mít ướt về cảm xúc, là khi mà mình có một cái chứng kiến về cái gì đó nó có ý nghĩa về thiêng liêng, về tôn giáo, hay là tình người, hay là mũi lòng đó, thì người như thế đó rất khó làm chủ được dòng cảm xúc. Nước mắt nó tuôn trào tử trong tuôn ra, chứ không phải mình giả vờ. Giống như là con cá sấu. Cá sấu trước khi nó ăn một con mồi đó thì nó phải chảy nước mắt rồi nó mới ăn. Còn người đó bị cảm xúc nặng đó là nó tự động diễn ra như thế thôi, mà đương sự không hề muốn, và có muốn kìm lại cũng không được. Tình huống hai là bị yếu tim. Người bị yếu tim thì dễ cảm xúc mạnh. Tình huống ba là bị dũng não. Dũng não thì thường chỉ xảy ra ở tuổi già, hoặc là từng trải qua một kỳ bị tai biến mạch máu não. Thì trong ba trường hợp này, theo thầy đoán, chị thì chưa lớn tuổi lắm, có lẽ rơi vào trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai, hoặc là bao gồm cả hai thôi. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, cảm xúc đó là một trở ngại của hạnh phúc. Cho nên muốn sống hạnh phúc đó, thì phải làm chủ được dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc thì có ba khuynh hướng. Cảm xúc hạnh phúc đối với con người, sự vật, sự việc mình ưa thích. Cảm xúc khổ đau xảy ra với con người, sự vật, sự việc mình mà không thích. Là cảm xúc trung tính đối với những gì mà mình chưa gọi là dứt khoát được cái tâm của mình, cái khuynh hướng nào, cái sự lựa chọn gì. Thì cả ba khuynh hướng cảm xúc này đó đều làm cho con người bị chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau. Nó giống như cái biểu đồ của nhiệt độ vậy. Âm độ cũng là nhiệt độ, dương độ cũng là nhiệt độ, mà hễ còn là nhiệt độ thì nó còn bị chìm ở trong hoặc quá lạnh hoặc quá nóng, vẫn còn trong cái vòng lẩn quẩn của nhiệt độ thôi. Người nữ thì tu làm chủ cảm xúc khó hơn đàn ông, vì do cái cấu trúc sinh học nữ với các cái phản ứng hóc môn nữ làm cho chị em phụ nữ đó dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn, dễ giỏi, dễ tủi thân, dễ tủi phận. Còn đàn ông á thì khô queo về tình cảm, cho nên nằm xuống là dễ ngủ liền. Còn đàn ông nào mà cảm xúc nhiều như quý bà đó thì bích ước còn hơn. Nói chung là nam hay nữ mà sống với cảm xúc nhiều đó thì cần phải vượt qua. Còn người tu học Phật đó, người ta gọi là gì? Thản nhiên trước tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời thì bao gồm lời khen tiếng chê, thành công và thất bại, rồi đúng và sai, hạnh phúc và khổ đau. Tám ngọn gió đó nó chi phối cái cảm xúc con người giống như là thủy triều lên và xuống như thế này nè. Và cuối cùng á, dòng cảm xúc đã trở thành con lật đật, bị giật dây bởi thói quen. Và chúng ta đã trở thành con lật đật của cảm xúc, bị chúng giật dây mỗi khi chúng ta đối diện trước tám ngọn gió đời, tức là tám hoàn cảnh sống đó. Cho nên muốn sống hạnh phúc thì cần phải làm chủ dòng cảm xúc của mình, để chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Và người như thế đó thì hiếm khi chảy nước mắt lắm. Không phải là họ là chai sạn cái tấm lòng, nhưng mà họ làm rất nhân ái, rất từ bi, nhưng mà họ không có chảy nước mắt. Họ có thể làm rất sâu sắc, rất bài bản, rất tận tình, nhưng mà họ làm chủ được cái dòng cảm xúc của mình. Cho nên ai còn cảm xúc nhiều, dễ xúc cảm nhiều đó, thì có thể thực tập như sau. A. Nhẩm trong đầu câu nói sau đây: tôi không bích ước, tôi không cảm xúc, tôi không khóc lóc, tôi sống khỏe mạnh, tôi sống hạnh phúc. Và cái câu này được nhập đi nhập lại nhiều lần á, nó sẽ trở thành một cái lệnh điều khiển tự động. Và lệnh điều khiển tự động đó nó được cài đặt vào trong nhận thức của chúng ta. Nó trở thành như là cái hỗ trợ. Mỗi khi cái cảm xúc nó xuất hiện đó, chuẩn bị muốn khóc, thì tự động cái câu này nó automatic, nó xuất hiện, nó bảo vệ chúng ta khỏi phải rơi nước mắt. B. Không xem phim tình cảm quỷ mị, không nghe nhạc rên rỉ, nhạc vàng, nhạc thất tình. Những chị em nào đang thất tình mà nghe nhạc thất tình rồi là muốn tự tử luôn. Ngược lại, phải xem phim hài, phải xem hài kịch để tạo niềm vui, nụ cười, sảng khoái, thoải mái. C. Thực tập thiền nụ cười hoặc là yoga cười mỗi ngày vài lần, mỗi lần á trung bình 20 cho đến 30 giây. Chúng ta thử sắm một cái soi gương đó, là lúc nào mình đang buồn, đang giận á, hay là muốn khóc á, cái thì nhìn vô gương mặt của nó: trời ơi tôi giống con khỉ quá. Phụ nữ nó: trời ơi tôi giống con khỉ cái quá. Đàn ông nó: trời ơi tôi giống con khỉ đực quá. Thì tự động mình không muốn khóc nữa và cười lên, cười cứng lên chứ không phải là cười làm duyên, cười cứng lên, bản lĩnh lên. Thế cái soi gương nó giúp cho mình nhắc nhở rằng là tôi không nên để tôi bị chìm trong khổ đau của cảm xúc. D. Đối với người nam mà bích ước thì nên chơi các loại thể thao mang tính giới tính nam: đá banh, bóng rổ, võ thuật, để dùng cái cơ bắp nhiều đó, tự động nó làm cho cái cá tính nó mạnh hơn. Còn chị em phụ nữ nào mà yếu quá thì cũng dùng chơi một số trò chơi nó phù hợp với giới tính nữ, hoặc là tập thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu, thậm chí có thể thể dục thể dục gì quên mất rồi, thể dục tức là thể dục cơ bắp ấy, phải thể dục thể hình rất là tốt, để cho cái tâm lý của mình nó vững chãi hơn, nó cứng cáp hơn, ít sợ hãi hơn. Thì đó là một vài cái thao tác nhỏ nhỏ nên làm để tập cho mình không bị cảm xúc nó dâng trào đến độ mà mình không có kiểm soát được, hoặc là nó tuôn trào từ ở trong tuôn trào ra. Chứ bây giờ mà không chịu tập đó, thì khi lớn lên ở cái tuổi 70 trở đi đó, thì con người lại khó khăn trong việc kiềm chế và kiểm soát về cảm xúc. Và lúc đó nó dễ rơi qua tình trạng nhũng não, và từ nhũng não nó dễ dẫn đến cái tình trạng tai biến mạch máu não, vốn là những cái chứng bệnh rất nguy hại cho sức khỏe và sự sống của con người. cho nên cố gắng chuyển hóa để có được một đời sống hạnh phúc hơn.